Chương trình Chuyện Ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quyên thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe truyện ngắn Lời Tỏ Tình Mùa Xuân của Hoa Hoàng Lan.
Cô giáo Bích Thủy nhẹ kéo tấm màn cửa ngăn cách phòng cô với bên ngoài. Ánh sáng tỏa ra khiến căn phòng trở nên ấm áp. Cô lật chồng vở của học sinh lớp Việt ngữ và bắt đầu buổi chấm bài. Sáng nay, cô cho học sinh làm bài, một bài luận văn với tựa đề. Em đang ở tuổi đi học, em có thói quen viết nhật ký, hãy chép lại một vài trang nhật ký của em. Cô giáo Bích Thủy đọc từng bài một và từng khuôn mặt thân thương của tác giả những trang nhật ký hiện ra rõ trong trí của cô. Có em viết lại tình cảm thân yêu của em đối với cha mẹ hay anh em. Có em diễn tả thật đúng tâm trạng buồn thảm của đứa con trong một gia đình có cha mẹ chia tay. Có em đã day sức viết lên những bức xúc của em trước tuổi dậy thì. Vui buồn, vô cớ và giận hờn lung tung. Cô giáo Bích Thủy đọc rõ từng bài và cho điểm, cùng những lời phân tích sâu sắc cũng như khích lệ chân thành và an ủi vô cùng những em có tâm hồn buồn khổ. Nhưng cô giáo Bích Thủy chợt khựng lại ở một bài của một em trai mà khuôn mặt thông minh, đỉnh ngộ của em đã ngời sáng trong trí của cô giáo. Em Nguyễn Minh Huy, một học sinh xuất sắc của lớp cô, bài luận văn của Huy viết như sau.
Buổi chiều nào ba của em cũng lái xe đến trước cổng trường, nơi em học Việt ngữ, nhưng không phải để đón em, vì nhà em ở gần trường, nên em đi học bằng xe đạp, mà là để nhìn thấy cô giáo Bích Thủy của em. Và mặc dù em đi xe đạp, ba em đi xe hơi, nhưng hôm nào ba em cũng về nhà sau em, vì cô giáo Bích Thủy của em không cùng về một lần với học sinh. Cô còn ở lại thu dọn bàn ghế để trả lại lớp học chính thức ngày mai. Bữa cơm nào ba em cũng hỏi chuyện về cô giáo Bích Thủy của em. Em thưa với ba rằng, cô giáo Bích Thủy của em rất dễ thương, hiền lành và yêu học trò. Lớp học Việt ngữ đông học sinh là nhờ ở cô. Học sinh thương cô như mẹ hiền ở nhà. Và hình như ba em cũng rất thương cô. Mẹ em đi đâu lâu rồi? Trong nhà em không có mẹ, và ba cũng không còn có ai để gọi bằng em như ngày xưa, ba em vẫn gọi mẹ em. Em biết rằng, kể từ ngày mẹ em bỏ ba em để đi lấy người khác, thì ba em buồn lắm. Nhưng bây giờ, cứ mỗi khi hỏi chuyện với em về cô giáo Bích Thủy, thì ba em vui lắm. Em không biết được tại sao cô giáo Bích Thủy dạy học em, mà ba em lại chú ý đến cô nhiều như thế. Trí óc của em không thể hiểu được tại sao. Khi nhắc đến cô giáo Bích Thủy của em, thì đôi mắt của ba em lại sáng lên, như có ánh đèn chiếu vào, và giọng nói của ba em thì thật là vui. Em thường được ba em xem bài vở nhiều hơn, và nhất là những bài do cô giáo Bích Thủy cho điểm, ba em còn nói, cô giáo của con viết chữ đẹp quá.
Bích Thủy ngừng đọc, đăm chiêu suy nghĩ. Bài luận văn của nam học sinh này thật đúng như em đã diễn tả. Hay chỉ là một đoạn văn được viết theo trí tưởng tượng? Không, không thể tưởng tượng được. Thằng bé không thể tưởng tượng được chuyện này. Chú bé có thể tưởng tượng được nhiều trò chơi, nhiều mẫu chuyện, nhưng dứt khoát, tuổi 12 của chú bé không thể tưởng tượng được chuyện này. Nhất là đoạn ba em lái xe đến trường mà không phải chờ đợi để đưa em về, vì em đi học bằng xe đạp. Và vì ba em lái xe hơi mà khi nào cũng về nhà sau em. Nhất là em đã cho biết gia đình em có chuyện không vui, vì mẹ em đã chia tay với ba, để đi lấy người khác. Mà tại sao lại chờ đợi Bích Thủy ở cổng trường, rồi mới chịu về về nhà với con? Tại sao và tại sao? Bích Thủy nhìn đồng hồ, mới gần 9 giờ, còn sớm. Nàng có số điện thoại của chú bé, nàng muốn gọi chú bé để hỏi cho rõ về bài luận văn, trước khi cho chú bé điểm A, về lời văn trong sáng, ý tưởng lạ lùng. Nhưng nàng phải hỏi cho rõ ràng hơn nữa. Nhấc điện thoại, bấm những con số, chờ chuông bên kia reo, giọng Bích Thủy hơi ngập ngừng. Xin vui lòng cho tôi gặp em Huy. Bên đầu kia dây, một giọng đàn ông rất trầm ấm.
Xin cô vui lòng chờ một lát ạ.
Có tiếng đặt máy xuống và tiếng dép đi trong nhà, một lát sau, nhưng Bích Thủy thấy thời gian dài như một thế kỷ, mới có tiếng nói của chú bé ở đầu dây.
Dạ, Huy đây ạ, dạ xin lỗi ai đấy ạ?
Giọng Bích Thủy gấp rút. Huy à, cô đây, cô Bích Thủy đây. Có tiếng Huy thở mạnh trong máy, hình như em che ống lại, nhưng Bích Thủy vẫn nghe tiếng em nói với người bên cạnh.
Cô Bích Thủy kêu con.
Có tiếng người kia nói gì đó, và tiếng Huy ngập ngừng.
Cô kêu em à?
Cô muốn hỏi em về bài luận văn sáng nay. Em có thể cho cô biết là đoạn nhật ký trong bài luận là do em tưởng tượng, hay em viết về một câu chuyện có thật? Giọng Bích Thủy trùng xuống. Chú bé ngập ngừng, nhưng không phải để suy nghĩ, vì sau đó tiếng nó trôi chảy như từ trái tim bé nhỏ của chú rót ra.
Chuyện thật mà cô, em đã tập viết nhật ký từ những ngày mẹ em bỏ ba em và em. Bài luận mà cô bảo em hãy viết lại vài trang nhật ký, em đã chép lại đúng như thế để cô xem đó.
Run run giọng, cô giáo Bích Thủy hỏi. Vậy còn chuyện ba em đến trường để được nhìn thấy cô thì sự thật đúng được bao nhiêu phần trăm? Giọng ngây thơ, chân thành, Huy trả lời.
Đúng mà cô, đúng 100% luôn cô ạ. Em chép đúng trong nhật ký của em mà cô.
Cô giáo Bích Thủy xúc động thật sự, giọng cô lạc đi. Cho cô hỏi em một câu cuối cùng. Em có đưa nhật ký của em cho ba coi không? Hình như chú bé lắc đầu vì giọng xác quyết.
Dạ không, không bao giờ. Nhưng em chờ cô chấm xong bài luận văn này, rồi em sẽ đưa cho ba em xem. Vì em biết là cô sẽ cho em điểm A.
Cô giáo Bích Thủy ngạc nhiên vì sự tự tin của Huy. Nhưng cô không nói nữa. Sau câu chào, cô mất bình tĩnh trước một sự thật bất ngờ. Cô xếp sắp bài lại và lòng ngổn ngang. Cô không thể bình tâm đọc tiếp bài khác. Trong khi bài luận của Huy cứ nhảy múa trước mắt cô chưa hề gặp ba của Huy, nhưng qua giọng nói ấm áp, cô đã cảm thấy đây là một người đàn ông đáng thương và dễ mến. Lòng dặn lòng, Bích Thủy chờ đến thứ bảy tuần tới, nàng sẽ chú ý để xem mặt người đàn ông, chờ xe, để được nhìn thấy nàng mỗi buổi dạy Việt ngữ về. Tâm hồn cô đơn của Bích Thủy rung động mạnh sau tiết lộ bí mật của cậu bé học trò. Tại sao mẹ của Huy lại bỏ ba Huy để đi lấy người khác? Tại sao người đàn bà này lại nhẫn tâm bỏ cả chồng và con? Người chồng thì còn có thể hiểu được vì tính tình khác nhau. Nhưng Huy, đứa con đâu có tội tình gì mà cũng bị mẹ nó bỏ luôn. Bích Thủy cảm thấy nhiều câu hỏi đặt ra cùng một lúc do trí tò mò của nàng. Tại sao và tại sao? Tự nhiên Bích Thủy nhớ đến câu ca dao. Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ba, mà thấy thương Huy vô cùng, và cảm cảnh đơn chiếc của hai cha con Huy. Tất cả đều phải chờ đến thứ bảy tuần tới, gặp Huy thì tất cả những câu hỏi sẽ được giải đáp cặn kẽ, còn bây giờ, thôi, quên đi để chấm bài đã. Kẻo tuần lễ tới đây, nhiều công việc rồi lại không kịp để trả bài cho học sinh. Lật lại sắp bài luận văn, Bích Thủy đọc xong một loạt, và cho điểm thật nhanh. Sau đó, Bích Thủy đọc lại bài luận của Huy, và ngơ ngẩn như là người mất hồn.
buổi sáng nay, trên đường đến nơi làm việc, lòng dạ của Bích Thủy không được êm ả như mọi khi. Không phải vì một đài phát thanh đã loan báo sáng nay mùa xuân đã trở về với muôn loài. Đã thôi rồi những ngày đông rét mướt, thôi rồi những ngày mưa gió lê thê, thôi rồi những ngày ấm áp thật đầy để che thân. Thôi rồi những ngày áo ấm thật dày để che thân, nhưng đã qua bao nhiêu mùa xuân. Bích Thủy vẫn chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, và đã bao nhiêu mùa xuân rồi, Bích Thủy không hề được ai ngỏ lời yêu thương. Chỉ ngoài trừ một lần duy nhất, nhưng lâu lắm rồi. Bây giờ thì người ấy đã đi xa lắm rồi, để lại trong Bích Thủy một nỗi buồn không nguôi ngoai được. Bích Thủy đã cố tìm quên trong công việc, và nàng đã lao vào công tác thiện nguyện dạy trẻ em học tiếng Việt để góp phần bảo vệ tiếng mẹ đẻ. Những tiếng nói trẻ thơ, những khuôn mặt dễ thương đã giúp Bích Thủy quên đi dòng thời gian đang trôi chảy quanh nàng. Đã ngoài 35 tuổi, Bích Thủy không hy vọng gì tìm được người bạn lòng thật tình yêu thương nàng, để cùng dìu dắt nàng đi đến cuối đường hạnh phúc. Bao mùa xuân trôi qua, bao mùa hạ chợt đến, bao mùa thu vội tàn, bao mùa đông lạnh lẽo, chưa bao giờ Bích Thủy cảm thấy ấm áp bởi một bóng dáng đàn ông. Nàng không xấu, nàng xinh đẹp là đằng khác. Nhưng sau lần tan vỡ đầu tiên, nàng đâm thù ghét đàn ông, nàng xa lánh họ, và bỗng dưng trở thành một người lỡ thì vì quá kén chọn. Nhớ lại bài luận văn của chú bé học trò nhỏ, lòng cô giáo Bích Thủy bỗng dấy lên những rung động mơ hồ. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông lạ mặt cũng khiến Bích Thủy cảm thấy xúc động. Nỗi xúc động vu vơ của một người, nỗi xúc động vu vơ của một người vào buổi sáng mùa xuân, nhìn thấy những chồi non lú trên đầu cành. Bích Thủy vào hãng làm với những bối rối không duyên cớ. Nàng mong cho đến thứ bảy để được biết mặt người đàn ông cha của Huy, người đã chờ đợi nàng mỗi khi nàng ở trường về, và đã là đề tài cho chú bé học trò viết những trang nhật ký đặc biệt. Rồi thứ bảy cũng đến, giờ học Việt ngữ của lớp Bích Thủy cũng bình thường như mọi khi, nhưng trong lòng cô giáo thì không bình thường nữa. Cô như mong đợi một cái gì, cô mong chiếc kim đồng hồ chạy nhanh hơn, gạt nhiều hơn qua những con số để đến giờ tan học. Nhưng trước đó, trong giờ ra chơi, cô đã gọi riêng Huy vào lớp học để hỏi.
Thế nào? Cô muốn biết hôm nay ba em có đến trường chờ em không?
Chú bé Huy mỉm cười.
Dạ thưa cô, hôm nay ba em chắc chắn đến trường để mà chờ, để nhìn thấy cô như em đã viết trong nhật ký á.
Làm sao em biết chắc được như vậy?
Huy đáp. Thưa cô, tự nhiên hôm nay ba em bảo là từ nay em đừng có đi bằng xe đạp nữa, ba em sẽ đưa và đón em mỗi ngày đi học. Đi xe đạp rất là nguy hiểm, vì ở đây xe cổ càng ngày càng đông. Như vậy thì sau buổi học này, em sẽ có ba em chờ ngoài cổng trường. Chú bé mỉm cười tinh nghịch tiếp lời. và ba em chờ cả cô nữa. Tối hôm qua sau khi cô cúp phone, ba em hỏi hoài về cô à. Bích Thủy dịu giọng hỏi Huy.
Em biết ba em chờ cô để làm gì không?
Dạ em không biết, nhưng ba em thường hay hỏi thăm về cô, và nói rằng là trông cô hiền hậu và xinh đẹp quá, ước gì gì mà cô làm mẹ của em. Kinh ngạc, Bích Thủy giật giọng hỏi.
Ba em nói như vậy thì sao?
Ngây thơ, chú bé gật đầu. Thật mà cô, ba em nói là ba em không thể sống một mình được nữa, và cũng không thể mà để em thiếu thốn tình thương của mẹ được. Ba em phải tìm một mẹ mới cho em.
Bích Thủy hỏi dò.
Ba em làm nghề gì? Mà ba em có nhiều bạn bè không?
Huy tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô giáo.
Bố cô không biết ba em thật sao? Ba em là sứ ngôn viên đọc tin tức của đài truyền hình Mỹ đó, thường phát hình vào lúc 10 giờ tối đó.
Bích Thủy kinh ngạc và sửng sốt.
Thật vậy sao? Hèn gì mà cô nghe giọng ba em trầm ấm quá. Như vậy cô có thể đã biết ba em, vì mỗi tối trước khi đi ngủ cô thường xem tin tức lúc 10 giờ. Cô không ngờ lại là ba của em.
Cô giáo Bích Thủy ngạc nhiên, xen lẫn thích thú. Cô dạy học những giờ còn lại với tâm trạng vui vẻ, bay bổng, mong chờ cho thời giờ mau trôi qua để hết buổi học. Và để làm gì nữa, Bích Thủy chưa biết cách nào để ứng xử cho phải với người đàn ông sướng ngôn viên đài truyền hình đang chờ nàng ngoài cổng trường.
giờ tan học như đàn chim non, các học sinh nhỏ bé ùa ra cổng trường. Các xe đón trẻ cập sát lề đường. Tuy nôn nóng, nhưng cô giáo Bích Thủy che giấu nỗi mong đợi của mình. Cô vội thu xếp công việc và ra về sau các học sinh. Một bàn tay bé nhỏ kéo vạt áo dài của cô và giọng Huy reo vui.
Cô ơi, ra em chỉ ba em cho cô xem nè, ba em vẫn chờ để nhìn thấy cô đó.
Cô giáo Bích Thủy ngập ngừng. Xe của cô còn đậu trong sân trường. Cô không thể đi bộ ra đường để nhìn người đàn ông nọ, lại càng không thể ngồi trong xe để quan sát người ấy. Cô lưỡng lự rồi vuốt tóc Huy. Em ra về, kéo ba chờ. Xe cô để trong kia cô cũng phải về thôi. Chú bé lắc đầu.
Không, nhất định là ba em sẽ chờ xe cô ra rồi ba mấy em mới đi mà.
Bích Thủy lay nhẹ cánh tay Huy. Nè Huy, em nói với ba em về trước đi, đừng có chờ cô nhé. Như được dặn trước, chú bé Huy đột ngột đề nghị.
Ha ha, hay là cô cho ba em đưa em đến nhà để thăm cô đi.
Ngạc nhiên, nhưng Bích Thủy không tiện hỏi là đề nghị này do ba em đưa ra hay do em. Sau một thoáng suy nghĩ, cô gật đầu ưng thuận. Cũng được. Em biết nhà cô mà, phải không? Huy láu táu gật đầu.
Dạ, em biết. Các bạn có chỉ em một lần khi đi qua đó.
Bích Thủy chia tay với Huy và quay vào sân trường với cảm giác lâng lâng vô cớ. Chiếc xe Bích Thủy từ từ rẽ ra cổng. Mắt nàng kín đáo liếc nhìn hai bên đường, tìm kiếm. Bên kia đường có tiếng chú bé Huy.
Cô ơi, em đây này, cô chạy trước đi, ba em theo xe sau cô đó.
Từ xa, cô giáo Bích Thủy liếc nhìn người đàn ông ngồi trên xe Huy. Chiếc xe của ba Huy theo sát sau xe Bích Thủy. Và từ kính chiếu hậu, Bích Thủy có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cương nghị của người xứ ngôn viên đài truyền hình mà mỗi tối, trước khi đi ngủ, nàng thường theo dõi ông đọc tin tức. Hai chiếc xe dừng trước nhà Bích Thủy cùng lúc. Bích Thủy cho đậu xe trước sân nhà, khoảng sân còn vương một chút nắng cuối ngày đầu xuân. Nàng mở cửa mời ba của Huy cùng Huy vào nhà, cả hai ngồi trong phòng khách. Trong khi Bích Thủy lấy sữa đậu nành mời khách, nàng nhẹ nhàng. À, dạ vâng, mời ông. Mời ông và Huy dùng thử, sữa đậu nành này do tôi tự nấu đó. Rồi nàng vén vạt áo, ngồi xuống ghế đối diện. Tiếng người đàn ông cất lên ấm áp lạ.
Tôi tên là Trương, xin hân hạnh được biết cô, nghe cháu Huy nhắc đến cô mãi.
Chú bé toan lên tiếng đính chính, vì rõ ràng người nhắc đến cô giáo của chú là ba của chú, chứ không phải là chú. Nhưng nghĩ sao? Chú bé lại im lặng, ngồi im với ly nước trong tay. Người đàn ông vẫn tiếp tục nói.
Cháu viết và sử dụng tiếng mẹ đẻ thành thạo được như ngày hôm nay là nhờ công của cô. Là một người làm trong ngành truyền thông, tôi vẫn có nỗi lo sợ là những cái thế hệ mai sau sẽ không nói được tiếng Việt phong phú của mình, và rồi Việt ngữ sẽ mai một mất. Nên ngay khi cháu đi học, tôi đã vội vã ghi danh cho cháu học thêm tiếng Việt tại trường của cô.
Cô giáo Bích Thủy tươi cười. Ông quá lời, em Huy là một học sinh xuất sắc của lớp. Một phần nhờ ông thường xuyên chuyện trò với em, một phần do em có năng khiếu về ngôn ngữ nữa. Giọng trầm buồn, Trương tiếp.
Tiếc rằng là cháu quá thiếu thốn về tình cảm. Tôi biết cháu không được vui vẻ hồn nhiên như những bạn bè cùng trang lứa, vì cháu không có mẹ.
Bốn tiếng cháu không có mẹ, Trương nói bằng một sự cố gắng, như để bày tỏ sự đơn chiếc của mình, cũng như hoàn cảnh bất hạnh của hai cha con. Bích Thủy chợt thấy xúc động và ngạc nhiên, không phải vì tiết lộ mới mẻ của người đàn ông về chuyện lòng của chàng, vì cô đã được Huy cho biết trong bài luận văn, mà cô ngạc nhiên vì nét mặt của người xứ ngôn viên không vì sự buồn bã mà kém đi nét hấp dẫn và sự lôi cuốn như trên đài truyền hình nàng vẫn gặp mỗi tối. Bích Thủy trấn an chàng. Cháu rất ngoan và thông minh ông ạ. Tôi hy vọng chuyện buồn trong gia đình sẽ không tác động tai hại trên tâm lý của Huy đâu. Vừa lúc đó, có tiếng chim hót sau nhà. Huy giận đứng dậy, và xin phép cô giáo cho ra sau xem lũ chim đang chuyền trên một cành đào đầy những hoa. Mỉm cười duyên dáng, Bích Thủy ướm hỏi: Ông còn trẻ, còn chờ gì nữa mà không tìm một người mẹ cho Huy? Giọng Trương trùng xuống:
Tôi thì cũng có ý đó từ lâu, nhưng chưa tìm được. May ra...
Trương chợt im lặng, và Bích Thủy hối thúc: May ra sao cơ ạ? Trương lúng túng:
May ra có cô thương cháu mà...
Bích Thủy cười vui: Là cô giáo nên lúc nào tôi cũng thương yêu học trò, nhất là những học trò nhỏ bé của lớp học Việt ngữ này. Và... Là cô giáo nên lúc nào tôi cũng thương yêu học trò, nhất là những học trò nhỏ bé của lớp học Việt ngữ này, và càng thương hơn là những em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt như Huy. Xoay xoay ly nước trong tay, chưa nói một cách khó khăn:
Thú thật với cô, tôi có ý định tìm kiếm một người bạn lòng từ hơn 2 năm nay, nhưng không dễ gì cô ạ. Sau lần chia tay với mẹ của cháu Huy, thì con người lạc quan yêu đời của tôi bỗng như mất niềm tin, như con chim bị trúng cung tên, thấy thành công là sợ. Nhưng nỗi lo sợ ấy đã tan biến khi tôi gặp cô trong những ngày đầu tiên đưa cháu Huy đi học Việt ngữ. Cô đã cho tôi một cảm giác bình yên và êm ả. Từ đấy thì không lúc nào tôi không nghĩ đến cô, nhất là qua những lần nói chuyện, tôi thấy cháu Huy rất thương mến cô, và hình như cô cũng thương mến Huy, dù chưa biết hoàn cảnh của nó. Tôi rất muốn được quen biết với cô, và xin cô coi đây như một lời tỏ tình của tôi trong mùa xuân năm nay.
Bích Thủy ngạc nhiên đến sững sờ trước lối tỏ tình mặn bạo và tự nhiên của người đàn ông mới quen. Nhìn vẻ mặt căng thẳng, chờ đợi của Trương, Bích Thủy vô cùng bối rối. Cô đáp nhanh: Những lời của ông đột ngột quá, xin cho Bích Thủy một thời gian suy nghĩ đi.
Hy vọng rằng Bích Thủy không nỡ để tôi phải tuyệt vọng.
Ánh mắt vang lại, Trương nói. Vừa lúc đó, Huy từ sau đi vào. Chú bé ríu rít:
Trời ơi, sao vườn của cô mà nhiều chim quá à, có cả đến mấy chục con, có cả bướm nữa à.
Bích Thủy tươi cười. Mùa xuân mà em, mùa của chim chóc, hoa bướm và ong mật. Sau mùa đông buồn bã thì vạn vật như vừa trỗi dậy. Trương âu yếm nhìn Huy, vuốt tóc con và nói.
Và ba con mình, nếu mà được cô giáo Bích Thủy thương tưởng đến, thì cũng sẽ trỗi dậy trong mùa xuân này và những mùa xuân kế tiếp.
Với sự hiểu biết ít ỏi của một đứa trẻ, nhưng với một linh cảm tinh tế, Huy cảm nhận một điều gì đó gần gũi đã xảy ra giữa ba nó và cô giáo Bích Thủy. Chú bé nói như reo lên.
Ồ, như vậy là cô giáo đã chịu làm mẹ của em rồi, phải không cô giáo?
Rồi quay sang Trương, thằng bé nịnh.
Ba giỏi quá à, ba nói là cô giáo con chịu liền à, con mừng ghê á.
Và một tay cầm tay Trương, tay khi cầm tay Bích Thủy, nó nói như trong mơ.
Từ nay con sẽ có ba, và sẽ có mẹ như mấy đứa bạn của con. Nhất định là mẹ Bích Thủy sẽ thương con thật nhiều nha con.
Đôi mắt rưng lệ vì xúc động, cô giáo Bích Thủy khẽ gật đầu và nói với Huy. Cô vẫn thương yêu em như đã thương yêu, còn đề nghị làm mẹ, thì cho cô một thời gian suy nghĩ kỹ đã. Đôi mắt của Trương vẫn ánh lên tia nhìn vang ngài. Chàng nói.
Bích Thủy không cho anh và Huy một chút đặc ân nào hay sao? Chả lẽ chỉ có cái gật đầu mà Bích Thủy để bố con anh phải chờ đợi bao lâu nữa?
Bích Thủy rúng động khi bắt gặp đôi mắt cầu khẩn của Trương. Người đàn ông tuy mới quen, nhưng không xa lạ gì với nàng. Vì nàng vẫn gặp mỗi tối trên màn ảnh truyền hình lúc 10 giờ. Người đàn ông có khuôn mặt hấp dẫn và giọng nói truyền cảm. Người đàn ông mà bất cứ một phụ nữ nào mới gặp cũng không quên ngay được. Và Bích Thủy cũng là một trong những phụ nữ nhạy cảm này. Bích Thủy vô cùng bối rối, nhưng cũng không muốn dối lòng mình, dối Trương và dối đứa học trò cưng là Huy. Nên nàng nói qua màn lệ, sắp trào trên khóe mắt. Vâng, tuần sau khi nào rảnh rỗi, anh cho Huy lại thăm Bích Thủy. Chúng ta cần có thêm nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Huy như muốn nhảy tung lên không trung và trái tim cô đơn của ba nó cũng đập những nhịp đập tưng bừng, rộn rã. Lời tỏ tình mùa xuân đã có hồi âm, lòng chàng mừng vui như đất trời đang rộn ràng vào xuân.
Chương trình Trường Ngắn Chọn Lọc Lời Tỏ Tình Mùa Xuân của Hoa Hoàng Lan đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.